Phương pháp niệm Phật có thể làm được. Bạn xem, ba người của chùa Phật Lai không phải người bình thường. Ba người các ngài từ một câu A Di Đà Phật đã làm được, còn không có một bộ kinh. Bí quyết chính là chuyên nhất, tâm phải chuyên, tâm phải nhất. Một niệm không được có niệm thứ hai. Một niệm chính là chánh niệm, hai niệm chính là tà niệm. Ý niệm của chúng ta quá nhiều, vọng tưởng tập niệm ngàn ngàn vạn vạn không tính xuể. Tạp niệm vọng tưởng không có trong tự tánh, đây đều là sự việc của A-la-gia. A-la-gia mê rồi mới có, giác rồi sẽ không còn. Ngày nay chúng ta phải đi con đường giác ngộ, không thể đi con đường mê muội. Niệm Phật là đi con đường trực tiếp thành đại giác Phật. Chúng ta xem thấy hoan hỷ chính là ba vị của chùa Phật Lai. Người tu hành biểu pháp làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Các ngài chính là một câu Phật hiệu, ngay cả kinh cũng không cần. Một câu Phật hiệu liền thành tựu, hơn nữa là thành tựu viên mãn, không phải thành tựu bình thường. Chúng ta phải biết xem, chúng ta phải biết học. Pháp môn này quả thật là 48 nguyện đại bi vô tận của Phật Di Đà lưu xuất ra, phương tiện chí cực. Không có cái nào phương tiện hơn cái này. Một có Phật hiệu tín nguyện thọ trì, thế này tìm không thấy có cái nào phương tiện hơn cái này. Lực dụng nan tư, dụng là tác dụng, lực là năng lực, bất khả tư nghì. Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc không cần biết là phẩm vị nào, phàm thánh đồng cứ độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ. Cho dù đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, đều làm A Di Việt Trí Bồ Tát. Thế nào gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát? Chính là pháp thân đại chỉ, cũng chính là Thiền Tông nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, đều đạt đến đẳng cấp này. Thế giới Cực Lạc trên danh nghĩa có bốn cõi ba bậc chính phẩm, thực tế là bình đẳng pháp giới. Có những danh xưng này là nói bạn ở vào cảnh giới này không được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, nhưng vừa được Phật lực gia trì liền bình đẳng. Đây là thập phương thế giới không có. Chỉ có thế giới này, chúng ta không thể không đi. Phàm thánh, tề thâu, lời đồn, câu bị, lục đạo phàm phu, bậc thánh tam thừa, biết được pháp môn này, không có ai không niệm Phật. Vãng sanh thế giới cực lạc, phía trước chúng tôi báo cáo qua. Vì sao đẳng giác Bồ Tát còn phải đi đến thế giới cực lạc thám học? Có một số thường đi tham gia pháp hội của Phật A Di Đà. Có một số dùng lời hiện nay mà nói đều di dân qua bên đó, thường trụ thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc nếu không thù thắng, vì sao đẳng giác Bồ Tát phải đi ở thường trụ? Điều này đáng để chúng ta suy nghĩ sâu xa. Pháp thân Bồ Tát nguyện ý vãng sanh, đẳng giác Bồ Tát nguyện ý ở thường trụ, nhất định có đạo lý. Sự bây giờ thù thắng trong sự việc đó chúng ta không biết được, nhìn thấy hành động, hành vi của những người này, chúng ta liền nên nghĩ đến dưới đến thập ác ngũ nghịch. Điều này cho chúng ta tính tâm. Ngạ quỷ xuất sanh, chỉ cần phát tâm chuyến niệm, ác được độ thoát. Ngày nay chúng ta còn hơn ngũ nghịch, thập ác, còn hơn cả ngạ quỷ xuất sanh. Vấn đề của chúng ta hiện nay chính là một câu nói ở phía sau. Chúng ta có thể phát tâm chuyến niệm, vạn duyên buông xuống, chân thật buông xả hay không? Thật tin, chân thật tin tưởng có thế giới cực lạc, có A Di Đà Phật. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Cứ thế mà niệm tiếp tục. Niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe lại tiếp tục niệm. Người như vậy ác được, mỗi một người đều được độ thoát, không sót một ai. Rộng độ hết thảy hàm linh, các bạn cho cái lời chân thật. Lời nói này là thật, không phải giả. Phổ là phổ biến, Huệ là cho chúng ta. A Di Đà Phật cho chúng ta lợi ích chân thật. Ở thế gian này, cho bạn tiền của vàng bạc là giả. Tại vì sao? Mang đi không được. Không luận cho bạn cái gì, bạn không thể xa lìa lục đạo luân hồi, đều không phải lợi ích chân thật. Có thể xa lìa lục đạo luân hồi, lợi ích này cũng không xa được với lợi ích vãng sanh thế giới cực lạc. Lợi ích vãng sanh thế giới cực lạc mới thật sự là lợi ích chân thật của thế xuất thế gian, lợi ích đệ nhất. Đại ân, đại đức. Chúng ta làm thế nào có thể thể hội được? Rất nhiều người đọc kinh văn này, buông lời tùy tiện. Đầu tiên phải biết, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp, ở trong lục đạo mà luân hồi, khổ không kể xiết. Nếu bạn hỏi, trong lục đạo, có người nào chưa từng làm qua thiên vương không? Có người nào chưa từng đọa địa ngục không? Chỉ cần trong lục đạo thể đều có phần, chính là ra không được. Quý như thiên vương, phúc hưởng tận rồi, ác nghiệp hiện tiền lại đọa xuống dưới. Xuống dưới chịu tội hết rồi, họ lại hướng lên trên. Đây là lục đạo sanh tử, luân hồi, làm sự việc này chẳng có chút ý nghĩa nào, khổ không kể xiết. Ngày này có người đến giúp chúng ta, không những khiến chúng ta thoát ly lục đạo luân hồi, còn khiến chúng ta có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Ân đức này bao lớn chứ? Trong lục đạo thập pháp giới còn có ân đức nào lớn hơn ân đức này không? Không có. Tri ân mới biết báo ân. Đại ân đại đức của Phật Bồ Tát đối với chúng ta không biết. Người không học Phật không biết, người học Phật cũng không biết. Những người nào biết? Người thật thà, nghe lời, thật làm biết. Người biết được, đều thành tựu, đây chính là báo ân. Ba người này của chùa Phật Lai đều là phẩm vị cao nhất, vãng sanh thế giới cực lạc. Các ngài chân thật là người báo ân, người tri ân báo ân. Đại nguyện đại lực của Phật Di Đà chúng ta cũng không biết. Vậy ai biết? Chư Phật Như Lai biết. Pháp Thân Bồ Tát biết. Pháp Thân Bồ Tát đặc biệt là từ bát địa trở lên. Vì thế, Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí, Di Lạc, những vị này đều vãng sanh thế giới Cực Lạc. Tại vì sao? Các ngài biết chúng ta làm thế nào biết được? Ghi nhớ một câu giáo huấn của cổ nhân: trường kỳ huân tu liền biết được. Bộ kinh này niệm trên ngàn lần liền biết. Vì sao? Tâm đã định. Tâm định có thể khai trí huệ, trí huệ có thể biết được vấn đề. Chưa được ngàn lần, tâm của chúng ta còn bao trào, không định xuống. Tai nghe không thể dựa vào, gió thoảng qua tai, nháy mắt là quên mất. Của nhân Trung Quốc hiểu được đạo lý này, vì thế yêu cầu học trò phải đọc sách ngàn lần. Tại vì sao? Ngàn lần họ được định, được tá muội. Sau khi được tá muội vẫn là ngàn lần như cũ, liền sẽ khai ngộ. Chính là đạo lý như vậy. Đạo lý cùng với phương pháp này, người nước ngoài không biết. Chúng ta đã đến vấn đề này với người nước ngoài, họ lắc đầu, làm gì có chuyện này, không tin tưởng. Không tin cũng không thể trách họ. Vì sao vậy? Là tâm tâm của họ không biết, cũng chưa dạy quá họ, trước giờ chưa từng nghe nói. Thứ này chỉ có Trung Quốc có, chỉ có Ấn Độ cổ có, Ấn Độ hiện nay không có. Chúng ta muốn khôi phục nó, tìm vài người đến làm thí nghiệm. Một bộ kinh bạn niệm trên 10 năm, xem thử bạn có được định không, có khai ngộ không. Chúng ta đối với cổ thánh Tiến Hiền, đối với lão Tổ Tông có lòng tin. Lòng tin kiên cố, chúng ta cố gắng, chúng ta đến làm sự việc này. Bạn xem ngài Hải Hiền, mấy người các ngài chính là một câu Phật hiệu, không có niệm thứ hai, ngài liền có thể khai ngộ, ngài có thể được định. Tôi cùng với chư vị làm báo cáo, công phu thành phiến là vừa mới được định, tiểu định rất cạn, sự nhất tâm bất loạn là định của tiểu thừa, thanh văn duyên giá, lý nhất tâm bất loạn, Bồ Tát Đại Thừa, Pháp Thân Đại Sĩ. Không có cái gì khác, dùng tâm duyên nhất, nhất định sau khi được đại triệt đại ngộ thì thế nào? Học rộng, nghe nhiều. Chưa đến lúc khai ngộ thì không được, nhất định phải tu định. Nếu không, bạn không khai ngộ được. Học rộng, nghe nhiều, những gì bạn ghi nhớ được là tri thức, không phải trí huệ. Kỹ vẫn chi học là tri thức. Tri thức không thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa có di chứng về sau. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề, không có di chứng về sau. Hiện nay giáo dục phương Tây toàn là tri thức, hoàn toàn là dùng sự ghi nhớ. Kỹ vận chí học, bạn xem trong luận ngữ của Trung Quốc nói, bất tốt dĩ vì nhân sư giả. Người Trung Quốc yêu cầu cái gì? Khai ngộ. Phật Thích Ca khai ngộ, thuyết ra nhiều kinh điển như vậy cho chúng ta. Không có ai dạy Ngài. Huệ Năng Đại Sư khái ngộ, người khác đọc kinh cho Ngài nghe, đổi lại Ngài giảng kinh cho họ nghe, giúp họ khái ngộ. Vì thế đã dụng đồ sanh vi diệu khó nghĩ nổi. Có như thế mới xứng bổn hoài của Như Lai, mới là phương tiện cứu cánh. Một câu Phật hiệu này của Tịnh Tông là phương tiện cứu cánh trong số phương tiện cứu cánh. Chúng ta nhất định phải trân trọng, nhất định không được luống qua. Hy vọng trong một đời này nhất định có thành tựu. Chân thật làm, thật sự chịu làm. Ngài Oánh Kha Triều Tống đã làm ra ví dụ cho chúng ta 3 ngày 3 đêm liền mời được A Di Đà Phật đến. Người đó cũng chính là phá trai phạm giới, tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Ngài cũng có thể thành công. Chúng ta vì sao không thể thành công? Không có quyết tâm đó của Ngài, tín nguyện không sao được với Ngài. Ngài thật tin, thật nguyện. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến chỗ này.